là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba ngày 21 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình đến với thị trấn Trường Sa để thấy được không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết của chiến sĩ và nhân dân nơi đây. Tiếp đó là phản ánh thú chơi hoa cây cảnh ngày Tết của người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 271 hộ nghèo trên địa bàn huyện Lục Yên. Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho hơn 170 hộ nghèo tại xã Khánh Hòa, trị giá gần 100 triệu đồng, trao 100 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Chuẩn, trị giá 60 triệu đồng. Những món quà này sẽ là nguồn động viên giúp các hộ nghèo đón Tết cổ truyền đầm ấm, no đủ hơn. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 26.260 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng. Việc giải quyết trợ cấp được các cấp các ngành của tỉnh thực hiện kịp thời đúng đối tượng đảm bảo chính sách pháp luật của nhà nước. Trong đó có trên 100 đối tượng tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Tổng kinh phí thực hiện trong năm 2019 đạt trên 110 tỷ đồng. 100% đối tượng đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Trong năm 2020 cũng như những năm tiếp theo, ngành Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời tiếp tục xây dựng và triển khai các chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần động viên giúp họ vượt qua mặc cảm, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, vừa qua tại thôn Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn phối hợp với Bộ Chỉ huy sự tỉnh tổ chức chương trình Tết Quân dân với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thu hút trên 2.000 người tham gia. Ở phần thi gói bánh chưng và dạ bánh dày, có 7 đội thi đến từ 7 thôn bản của xã Cát Thịnh tham gia. Ngoài 8 thành viên của thôn thì mỗi đội thi còn có 2 thành viên là quân nhân chuyên nghiệp của Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn. Mỗi đội gói 10 chiếc bánh chưng vuông và 10 chiếc bánh chưng dài. Mỗi chiếc bánh phải đảm bảo yêu cầu gói chặt tay, cột chặt dây, bánh vuông vắn, có trọng lượng 0,5 kg. Còn ở phần thi dạ bánh dày, các đội phải dã làm 20 chiếc bánh dày. Ngoài ra, xã Cát Thịnh còn tổ chức thi các môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, ném còn. Kết thúc các phần thi, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội có thời gian gói bánh nhanh nhất, đúng kích thước và đúng trọng lượng. Mỗi đội sẽ dành 5 chiếc bánh để làm quà tặng cho các gia đình chính sách và hộ khó khăn của xã nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Chương trình Tết Quân dân được tổ chức với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, gắn kết tình đoàn kết giữa quân và dân, mang không khí tươi vui ấm áp đến mọi nhà trong dịp Tết đến xuân về.
Công an thành phố Yên Bái vừa tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Trong năm qua, Công an thành phố Yên Bái đã điều tra làm rõ 51 vụ phạm pháp hình sự, trong đó án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều đạt tỷ lệ điều tra khám phá 100%. Mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, qua đó phát hiện và bắt giữ 28 vụ với 62 đối tượng, thu giữ gần 4,8 gam heroin, 0,95 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 60 gam ma túy tổng hợp. Các loại tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường cũng được kiềm chế và từng bước đẩy lùi. Tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Thời gian tới, Công an thành phố Yên Bái tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết được an toàn, đồng thời tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự trong năm 2020.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí vui xuân đón Tết Canh Tý 2020 tại nhiều miền quê trong cả nước. Thời điểm này, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cũng đang gấp rút chuẩn bị vui xuân đón Tết với nhiều hoạt động sôi nổi và ấm tình quân dân. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí chuẩn bị Tết của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, do phóng viên Hoàng Hà, Xuân Quỳnh ghi nhận.
Khi những cây phong ba được khoác trên mình màu lá mới, những bông hoa bàng vuông nở rộ, cây tra bắt đầu cho trái chín, một màu xanh thanh bình phủ khắp mọi nơi trên hòn đảo san hô tứ bề là sóng và gió. Trường Sa đã vào xuân. Thị trấn Trường Sa được xây dựng trên đảo Trường Sa là trái tim của cả quần đảo. Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự góp sức của nhân dân, thị trấn Trường Sa đổi thay từng ngày. Cơ sở hạ tầng, điện đường, trường trạm được đầu tư khang trang phục vụ nhu cầu của người dân và cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, năm 2019 vừa qua, thị trấn đã khai trương văn phòng điện lực Trường Sa để phục vụ nhân dân. Có điện, khoảng cách giữa đảo và đất liền đã được thu hẹp lại rất nhiều. Thượng úy Trần Văn Quân, cán bộ vận hành văn phòng điện lực Trường Sa cho biết thêm.
Báo cáo với đồng chí là hệ thống năng lượng sạch trên đảo mình thì nó kết hợp là hai nguồn điện. Một nữa là điện pin mặt trời. Hai nữa là nguồn điện là quạt gió. Pin mặt trời thì sử dụng trong cái thời tiết nắng khô. Còn nữa quạt gió thì trời nắng mà có gió thì nó cũng bổ sung vào cho hệ thống pin mặt trời nạp vào cho mình. Còn nữa nếu thời tiết xấu thì hệ thống pin pin không nạp được thì nó sẽ là lấy điện từ quạt gió để sử dụng cái nguồn điện trên đảo trong cái thời tiết là mưa gió.
Năm qua thời tiết thuận lợi khiến cho công việc đi biển, phát triển kinh tế của người dân được tốt hơn. Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị xã hội có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Điện đã được kéo về đến từng nhà, con trẻ đến tuổi đều được đi học. Cuộc sống thanh bình, ấm no đủ đầy đang hiện diện trên mỗi nếp nhà. Đón Tết cổ truyền năm nay, gia đình anh Lã Ngọc Vinh và chị Nguyễn Thị Phương có thêm thành viên mới. Từ ngày sống trên đảo, nhờ chịu khó, chăm chỉ làm ăn và sự quan tâm của Đảng và Nhà nước mà cuộc sống của gia đình anh chị đã được no ấm hơn. Có điện, gia đình anh chị được nghe đài, xem tivi và sử dụng các đồ thiết yếu phục vụ cuộc sống. Giống như bao xóm làng yên bình ở đất liền, anh Vinh phấn khởi cho biết.
Để không có gì hơn hộ dân chuồng xe chúc trước mắt là chúc che mỹ xuất khỉ vào chào. Để chúc tất cả những người dân trong đất liền được một cái Tết sung túc, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
Đối với các chiến sĩ hiện đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, thì ngày Tết cũng là ngày mà các anh có dịp trổ tài khéo léo của mình. Từ lựa chọn những loại quả thơm ngon, đẹp nhất trong khuôn viên của đơn vị để bày mâm ngũ quả, đến gói bánh chưng, trang trí, phòng đón xuân đều do bàn tay nam giới đảm nhận. Tuy vậy, mọi sự chuẩn bị đều chu tất và đẹp mắt. Trung tá Bùi Văn Đệ, chính trị viên Cụm Chiến đấu 2, thị trấn Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm.
Hàng năm, thì chỉ huy đảo đã xây dựng các cái kế hoạch chương trình vui chơi Tết cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân đảo, nhất là tổ chức là gói bánh chưng, thi gói bánh chưng giữa các lực lượng tại đảo để tạo cái không khí ngày Tết cho bà con nhân dân cũng như cán bộ chiến sĩ trên đảo. Đến giờ phút này thì cũng được sự quan tâm là các cái nội dung như là lá bánh, rồi gạo nếp, rồi là đậu xanh đã được đưa ra đảo để cho cán bộ chiến sĩ là tổ chức cái phong trào như là gói bánh để hội tụ bà con nhân dân trên đảo cũng như cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo đoàn kết gói bánh để thưởng thức những ngày Tết đầm ấm và ấm cúng hơn.
Từ nhiều năm qua, việc chăm lo cho nhân dân vui xuân đón Tết ở các huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm chu đáo. Đối với Trường Sa, Tết thường đến sớm hơn từ những chuyến hàng của đất liền gửi ra cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Bánh mứt kẹo và có cả quất cảnh. Thượng tá Trịnh Xuân Huân, chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa nói.
Đón Tết cổ truyền quân và dân trên đảo Trường Sa lớn thì chúng tôi đã tổ chức và chủ động chuẩn bị rất nhiều các cái công việc. Trong đó là mấy tháng nay chúng tôi đã chuẩn bị được gần 1 tấn thịt các loại, gồm có thịt lợn và gia súc gia cầm. Và chúng tôi cũng chủ động là trồng cây ăn quả cũng như là trồng rau và củ quả để bảo đảm cho ăn Tết. Ngoài ra chúng tôi đã chủ động chuẩn bị cái hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng đấu để bảo đảm an toàn cơ quan đơn vị trong dịp Tết. Đồng thời là cũng xây dựng cái kế hoạch tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết để bảo đảm cho vừa bảo đảm sẵn sàng chiến đấu đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.
Trường Sa đã vào xuân, một màu xanh thanh bình phủ khắp mọi nơi trên đảo. Một Trường Sa thật đẹp và yên bình, một Trường Sa luôn mang bóng hình của Tổ quốc.
Anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi, nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, đến đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển sóng vỗ điệp trùng quanh gành trúc san hô. Trường Sa ơi, biên đảo quê hương, đôi mắt biên cương vẫn sáng long lanh giữa sóng cuộn bão dập. Đảo quê hương, anh vẫn đêm ngày dự biển khơi, thương nhớ sao vời người chiến sĩ Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên. Mong cánh thư về từ đảo xa, nơi thành phố này Trường Sa vẫn bên em. Anh ơi có nghe lời người từ phố biển khi ngọn chiều dâng cao, khi cánh hải âu về, khi nắng sang mùa nơi đảo trúc san hô. Chiều Nha Trang sao bận bâng quâng như thấy anh đang sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đạo. Trường Sa ơi, trông cánh chim băng về đạo khơi, thương nhớ sao vời người chiến sĩ Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em. Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh.
Thưa quý vị và các bạn, người Việt Nam luôn hướng về ngày Tết với ý nghĩa thiêng liêng trang trọng nhất. Bên cạnh việc ăn Tết, chúc Tết thì việc thưởng thức vẻ đẹp của hoa cây cảnh ngày Tết được xem là điều thi vị, trang nhã và thanh tao trong dịp này. Thú chơi hoa kiểng ngày Tết đã trở thành một nghệ thuật, một nét đẹp gắn với bản sắc văn hóa của dân tộc. Phản ánh của phóng viên thời sự tại thành phố Yên Bái.
Ngay từ cuối tháng 10 âm lịch, chị Lưu Thị Điệp, chủ cơ sở hoa cây cảnh thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã bất bật với những chuyến xe đủ các loại hoa cây cảnh. Từ những loại hoa thông thường như dạ yến thảo, lan ý, dừa cạn, các loại cây phong thủy như kim tiền, kim ngân, châu bà, đến các loại hoa đặc trưng ngày Tết như đỗ quyên, hoa trạng nguyên, hoa ly, hoa mai, hoa cúc. Mỗi loại đều được gia đình chọn lựa kỹ, đặt mua từ các nhà vườn ngay từ giữa năm. Chị Điệp cho biết về nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trong dịp Tết năm nay.
Em bắt đầu từ hàng Tết thì khoảng tầm tháng 10, từ âm lịch em bắt đầu bán. Tất nhiên là nó sẽ tăng nhiều, bởi vì là nếu mà những hàng để trồng thì những hàng ví dụ ngọc thảo, dạ thảo thì em phải nhập số lượng nó nhiều hơn ngày thường, gấp độ 3-4 lần gì đấy. Tết thì em hay bán trạng nguyên, trà hải đường, kim ngân lượng, nói chung những hàng màu sắc nó đỏ rực thì người ta hàng chuộng hơn.
Sau một năm bận rộn bên cạnh việc dọn dẹp trang trí lại nhà cửa để đón Tết với gia đình chị Đào Thu Hương, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái không thể thiếu những chậu hoa cây cảnh. Cứ vào khoảng thứ 20 âm lịch, chị Hương đã mua các loại hoa, những chậu cảnh ưng ý nhất để trưng bày trong nhà. Chị Hương cho biết.
Từ rằm tháng chạp mình đã bắt đầu đi tìm ở các nhà vườn để mình tìm những cái loại hoa mà mình yêu thích. Mình thường sử dụng những cái loại hoa có màu sắc sặc sỡ để vào ngày Tết thì gia đình, cái không khí gia đình nó sẽ ấm cúng hơn. Mình thường chọn ngoài hoa đào, hoa mai ra thì mình còn sử dụng những loại hoa như hoa tiên ông, hoa tulip và rất nhiều loại hoa khác nữa. Không phải là riêng hoa phòng khách mà mình còn sử dụng thêm hoa ban công này, rồi trang trí ở trong phòng nữa.
Cũng là người đam mê chơi hoa cây cảnh, chị Nguyễn Thị Oai, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái thường dành thời gian mua sắm những loại hoa cây cảnh dịp Tết. Theo chị, khi chọn hoa chơi Tết, không đơn thuần là chọn hoa đẹp, màu sắc tươi, mà tên gọi và tác dụng phong thủy của loài hoa cũng rất được chú trọng, như phát tài, kim ngân, cát tường, đỗ quyên, trạng nguyên. Đây đều là những loại cây cảnh mang ý nghĩa may mắn cho công việc và học tập. Chị Oai cho biết.
Chọn hoa ngày Tết thì tôi rất thích những loài hoa sực sỡ, mùi thơm. Và thích một năm mới có những về trang hoàng nhà cửa cho đẹp, vì là cả một năm mình vất vả rồi, mình cũng muốn ngôi nhà của mình ai đến mình cũng thế cho nó sáng sủa ngôi nhà lên, cho nó nhất là hoa. Rồi hoa thì hoa về màu sáng, nhưng mà hoa đỏ ấy, thì là treo ban công này, rồi là trang để bàn uống nước này.
Chọn hoa chơi Tết đã cầu kỳ thì cách chọn cây cảnh trưng Tết đòi hỏi người chơi về tỉ mỉ và có tính thẩm mỹ cũng như sự hiểu biết cao hơn. Đối với người sành về cây cảnh thì thế của cây rất quan trọng. Thế cây phải vững chãi, cành lá sum suê, trong đó phải có cả lộc, lá, chồi. Nếu loại cây có trái thì phải đủ loại trái chín, trái xanh, trái non, hội tụ đủ nét tứ quý cho một năm. Ông Nguyễn Bình Minh, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, một người thích chơi cây cảnh cho biết.
Làm sao như hay là mình hay là biết cái cây dáng thế của nó. Ví dụ như là cái thế phụ tử chẳng hạn. Thế thì như thế nào là phụ. Tức là phụ, tức là phu. Phu tử đấy. Thì đúng hơn là phụ tử. Thì làm sao, thế nào là con, thế nào là cha, thế nào là mẹ.
Càng cận Tết, thị trường hoa cây cảnh càng trở nên sôi động, phong phú về giá cả và cũng phù hợp với mọi nhu cầu của người dân. Thông thường với những loại hoa trang trí đơn thuần giá dao động từ 120 đến 300 ngàn đồng một giỏ. Với những loại hoa đặc trưng ngày Tết như lan hồ điệp, địa lan, giá tính theo cành. Với những cây hoa, cây cảnh có dáng, có thế, giá lên tới vài triệu đồng. Theo quan niệm xưa, ngày Tết càng nhiều hoa cây cảnh trong nhà sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp cho gia đình trong năm mới. Những loài hoa cây cảnh có màu sắc tươi sáng, rực rỡ như đỏ, vàng, mang ý nghĩa tượng trưng cho sức sống, cát tường, sự may mắn và nó có cảm giác ấm áp cho ngôi nhà trong những ngày xuân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách an sinh xã hội dài hạn hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân để mọi người dân đều có lương hưu khi hết tuổi lao động. Với ý nghĩa nhân văn đó, thời gian qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đa dạng các hình thức vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội trên toàn tỉnh. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Hiện nay, những buổi tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các khu chợ đã dần trở nên quen thuộc đối với nhiều tiểu thương. Giờ đây, người dân được xem video, phát cấp tờ rơi, giới thiệu về các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, đối tượng thuộc diện tham gia, mức đóng, phương thức đóng, chính sách chế độ được hưởng khi tham gia. Thông qua những buổi truyền thông tại chỗ như thế này đã giúp người dân nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội tự nguyện, quyền lợi nghĩa vụ của người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội, tạo niềm tin cho những người thu nhập thấp có cơ hội hưởng lương hưu khi không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Anh Ngô Văn Chiến, một tiểu thương ở chợ Yên Bái, thành phố Yên Bái nói:
tham gia bảo hiểm thì nó có tốt về sau mình về già mình có cái đồng gọi là trợ cấp ấy. Thì tôi cũng muốn tham gia cho vợ. Cái này tất nhiên là cái điều mong muốn.
Bên cạnh những hội nghị tuyên truyền, một giải pháp đánh giá có hiệu quả trong việc tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở Yên Bái là sự vào cuộc tích cực của từng cán bộ, chuyên viên ngành bảo hiểm. Với mục tiêu mỗi cán bộ viên chức ngành bảo hiểm xã hội tỉnh vận động được ít nhất một người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phong trào thi đua này đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới người dân, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ông Hoàng Đức Kính, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình nói.
Người dân họ chưa hiểu cụ thể về cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Và đặc biệt là nhiều người dân là còn đang lẫn lộn giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện với bảo hiểm thương mại. Do vậy là người ta chưa hiểu được cái quyền lợi người ta được những cái gì. Chúng tôi phải đến từng địa phương, đến từng gia đình. Đặc biệt, cái thứ hai nữa là mình phải có cái tâm huyết trong cái nghề nghiệp. Đấy. Mình biết, mình chính sách, mình đến tận nơi, mình làm công tác tư vấn để cho người ta nắm được toàn bộ cái nội dung của tham gia bảo hiểm tự nguyện để được cái gì. Đấy, nó khác ở cái bảo hiểm thương mại ở chỗ nào.
Ngoài ra, để phát triển đối tượng tham gia, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tích cực mở rộng các đại lý thu. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh đã có 86 đại lý thu với 288 điểm thu, 323 nhân viên phủ sóng rộng khắp từ hội nông dân, hội phụ nữ, bưu điện, ủy ban dân xã, phường thị trấn. Với mỗi đại lý thu, ngành bảo hiểm đã giao chỉ tiêu cụ thể. Chỉ tiêu này nhân viên đại lý thu và cả cơ quan bảo hiểm xã hội đã thực hiện phương châm bám làng bám dân, gặp gỡ tiếp xúc với nhóm đối tượng tiềm năng để tư vấn cho người dân hiểu được những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, giám đốc bưu điện tỉnh Yên Bái nói:
Chúng tôi cũng đã tổ chức các cái hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái với hình thức tương tự như bảo hiểm thương mại và coi đối tượng khách hàng tham gia, đối tượng tham gia là chính là khách hàng của bưu điện. Đối với những cái địa bàn vùng sâu, vùng xa thì chúng tôi cũng tổ chức lập những danh sách khách hàng và đến tận các cái địa bàn, đến tận nhà dân và các hộ kinh doanh là các đối tượng có thể khả năng tham gia được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện để vận động người dân tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Ngoài việc truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hàng năm bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến huyện đã tổ chức trên hàng chục buổi tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến các khu dân cư, xã phường thị trấn, khu chợ. Nhờ đó riêng trong năm 2019, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng mới của toàn tỉnh là trên 3.800 người, đạt gần 170% so với chỉ tiêu, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện toàn tỉnh lên trên 7.800 người. Ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Hàng năm chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn là thường xuyên là tổ chức cái tuyên truyền sâu rộng về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để mọi người dân được biết. Từ cuối năm 2018 đến nay thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã phối hợp với bưu điện để tổ chức trên 300 hội nghị tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện đến các cái khu dân cư, xã phường thị trấn, và đội ngũ cán bộ của bảo hiểm xã hội cũng đã đi đến các cái khu chợ, rồi thì các cái tổ hợp tác xã, tiểu thủ công nghiệp, các cái làng nghề để mà tuyên truyền vận động người dân có thu nhập để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, rồi đồng thời là cũng giao chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện đến các cái cán bộ công chức viên chức trong ngành. Thì với những cái biện pháp, giải pháp và cách thức triển khai như trên thì tính đến ngày 30 tháng 1 thì chúng tôi đã, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đạt được 1,8% lực lượng lao động.
Năm 2019, mặc dù công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của tỉnh Yên Bái đạt được những kết quả khả quan, nhưng cũng gặp nhiều thách thức khó khăn trong vận động người dân tham gia. Ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Nguyên nhân là chủ yếu dẫn đến cái số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp, đó là nhiều người dân vẫn chưa hiểu đầy đủ về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thậm chí thì một số bộ phận dân cư mặc dù đã hiểu về chính sách bảo hiểm xã hội và có thu nhập nhưng mà cũng chưa có cái thói quen tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lúc trẻ để mà hưởng cái chính sách khi về già. Thứ hai là về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện thì hiện nay cũng chưa được thực sự hấp dẫn người lao động khi chỉ có hai cái chế độ hưu trí và tử tuất, và thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì còn dài, hiện nay là phải đủ 20 năm trở lên. Thế và cái mức đóng thì cũng còn ở cái tỷ lệ cao, tức là hiện nay là người dân là đang phải đóng là 22%, và cái sự hỗ trợ của nhà nước thì còn ở mức thấp. Thứ ba là cái đối tượng mà vận động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chủ yếu hiện nay là cái người lao động tự tạo việc làm, cái hộ gia đình thì làm các cái nghề nông lâm nghiệp, rồi hộ gia đình nghèo, rồi cận nghèo. Chính vì vậy mà thu nhập của người lao động cũng còn bấp bênh. Chính vì vậy mà cũng rất là hạn chế, khó khăn cho cái việc mà vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thứ tư nữa là cái nhân viên làm đại lý thu, thì hiện nay đa số nhân viên làm đại lý thu là ở các cái xã phường, thị trấn, rồi cán bộ công chuyên trách, rồi nhân viên của bưu điện. Chính vì vậy mà cái thời gian để mà tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân cũng còn hạn chế. Chính vì vậy mà nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà vận động tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Để người dân nhận thức đầy đủ quyền lợi và ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã và đang nỗ lực đẩy mạnh phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hướng đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền sâu sát đến từng hộ dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ, tạo niềm tin cho người tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội. Quý vị nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wenfa, Weblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Đến đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.